Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Phường ở Việt Nam hỏi, kính thưa bác sĩ, mẹ tôi 50 tuổi, từ khi trẻ đã bị huyết áp thấp, thiếu máu và đã điều trị nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hạ huyết áp trở lại. Gần đây có người bày cách uống rượu tỏi hàng ngày chữa thấp khớp. Xin hỏi bác sĩ, rượu tỏi có kiêng kỵ gì với huyết áp thấp không? Và ngoài ra những thực phẩm nào cần tránh đối với người bị huyết áp thấp? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về áp huyết thấp và vấn đề rượu tỏi dùng cho những cái người mà bị áp huyết thấp có được hay không. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không áp dụng cho cá nhân và không có mục đích giúp thính giả tìm cách tự chữa bệnh. Trước hết chúng ta bàn về cái vấn đề là áp huyết thấp, từ tiếng Anh gọi là hypotension. Hypo có nghĩa là phía dưới, tension là áp lực, áp suất. Thì hypotension thường được định nghĩa như là một cái áp suất mà thời kỳ thu tâm, nghĩa là lúc mà cái tâm thất nó bóp lại, nó bằng hoặc là dưới 90mm thủy ngân. Đó là cái systolic pressure. Và đối với cái thời kỳ trương tâm là cái thời kỳ diastolic, nếu mà áp suất nó bằng hoặc là dưới 60mm thủy ngân. Thì tuy nhiên chúng ta cũng phải tính tùy theo bệnh nhân, tùy tuổi bệnh nhân và tùy theo cái áp huyết thông thường của cái người đó. Trong lúc cái người đó bình thường thì nó như thế nào? Thì nó có nhiều nguyên nhân để áp huyết nó thấp hơn mức bình thường. Nguyên nhân nhà dạng gì là như là ví dụ như bệnh nhân bị thiếu nước, hay là bị xúc động, hay là ngâm nước nóng quá lâu. Có những người người ta ngâm tắm nước nóng quá lâu làm cho mạch máu giãn nở. Những người có thai cũng có thể là áp huyết họ xuống, và những cái người ít vận động thì thường thường có thể áp huyết họ cũng thấp hơn những cái người vận động nhiều. Phức tạp hơn thì ví dụ như là bệnh nhân có thể mắc một cái bệnh như là thiếu máu. Ở đây chúng ta muốn nói đến là bần huyết, là cái lượng hồng cầu nó quá thấp. Những người bị chảy máu ở đâu đó, ví dụ như những cái người đàn phụ nữ bị rong kinh, chảy máu nhiều quá, hay là những cái người họ bị chảy máu ở trong bao tử, trong ruột một cái cách mạng tính kinh niên mà họ không biết, thì họ cũng bị thiếu máu nữa. Và ví dụ như những cái người suy cơ năng tuyến giáp, là hypothyroidism, là cái tuyến thyroid nằm ở trên cổ của họ đó, nó không có hoạt động, nó sẽ hoạt động ít hơn là bình thường. Hay là những cái người họ suy cái nang thượng thận, thì trên mỗi cái trái thận của con người ta thì ở trên đó nó có một cái tuyến nội tiết gọi là cái nang thượng thận. Và những cái người mà ta thiếu những cái chất nội tiết do cái nang này nó tiết ra, và người ta gọi đó là cái bệnh Addison, thì họ có cái da nó sậm màu hơn là lúc họ mạnh khỏe. Và những cái vùng niêm mạc như là trong miệng họ, hay là những cái vùng chỗ kín họ, nó cũng đen hơn, từ đột nhiên nó biến đổi, nó đen hơn, nó sậm hơn là bình thường. Ngoài ra áp huyết nó cũng có thể thấp, tụt xuống ở những cái người, ví dụ đương nhiên là những cái người này là những cái người bệnh đáng kể, như những cái người nhiễm trùng máu, hay là bị phản ứng thuốc, hay là bị dị ứng, hay là bị cái phản ứng mà chúng ta gọi là phản vệ, và tiếng Anh gọi là anaphylaxis. Là ví dụ một số người ta ăn đậu phộng thì ăn vào người ta bị huyết áp hạ nhanh, người ta bị khó thở, nổi mẩn ngoài da, thì cái đó là một cái hình thức của phản vệ. Và cũng nên nêu rõ ở đây là cái áp huyết thấp là hypotension, là cái pressure của cái mạch máu, của hệ tuần hoàn của chúng ta nó giảm xuống. Và phân biệt với lại cái vấn đề thiếu máu mà chúng ta hay nôm na để chúng ta trị cái bệnh mà từ tiếng Anh gọi là anemia, hay là bần huyết, là cái lượng hồng cầu nó không có đủ. Và hai cái mặt này là hai cái mặt khác nhau, hai cái loại triệu chứng khác nhau, bệnh khác nhau. Mặc dù là cái thiếu máu, cái anemia nó cũng có thể gây ra huyết áp thấp và chóng mặt xỉu. Thì nói chung là chúng ta không có muốn áp huyết của chúng ta nó quá cao. Và nếu mà là cái áp suất mà thấp mà cái người đó vẫn mạnh khỏe, thì đó là cái mục đích của cái vấn đề chữa bệnh, cái bệnh cao áp huyết. Tuy nhiên nếu mà áp huyết nó thấp kèm theo những cái chứng như là chóng mặt, hay là cái người bệnh muốn xỉu, hay là mờ mắt, hay là ói, hay là tay chân lạnh xanh xao, hay là thở khó, hay là yếu, hay là trong người thấy chán nản, không có muốn làm việc gì, hay là trầm cảm, hay là có những cái triệu chứng mà chúng ta bàn ở trên, thì chúng ta cần phải đi khám bác sĩ. Bây giờ nói về cái vấn đề tỏi, thì tỏi tiếng Anh gọi là garlic, thì giống như là hành, thì nó có những cái chất ở trong đó là có chứa lưu huỳnh, từ tiếng Anh gọi là sulfur compounds. Và đặc biệt là cái chất gọi là dialyl disulfide. Thì cái chất này, người ta trong cái giới khoa học, người ta khảo cứu thì người ta cho là nó có khả năng giảm viêm, gọi là giảm sưng, anti-inflammatory. Nó chống oxy hóa là những cái yếu tố nó làm cho cái cơ, những cái tế bào của chúng ta nó già và nó bệnh và nó viêm. Và do đó nó có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư. Và đây là một cái kiến thức mà thiên về lý thuyết nhiều hơn là trên thực tế. Là vì chúng ta cũng không có cái trường hợp nào mà dùng tỏi mà để chữa ung thư. Nên phân biệt như vậy, đây chỉ là cái kiến thức mà lý thuyết thôi. Nó làm có thể giảm cholesterol trong máu, giảm áp huyết nếu áp huyết cao, và nó giảm cho những cái khả năng, cái risk bị bệnh tim mạch hay là giảm viêm khớp. Nếu chúng ta tham khảo vào những cái sách mà bằng tiếng Anh mà viết về tỏi như là một cái khía cạnh của chữa trị theo Đông y, thì người ta có bàn đến những cái chất như là quercetin, viết là quercetin, nó là một cái loại bioflavonoid. Và khi mà dù chúng ta có nấu nóng lên cái tỏi đi thì cái chất nó vẫn còn tồn tại, và người ta nghĩ là cái chất này nó cũng có cái tác dụng làm giảm cái nguy cơ ung thư. Hay là một cái chất khác mà cũng được nhắc đến nhiều gọi là allicin, viết là allicin, là một cái chất nó có tác dụng kháng sinh. Và trong những cái sách mà viết bằng tiếng Anh mà tôi có thể tham khảo được thì người ta thường thường ta khuyên là ăn sống chừng nửa cái tép tỏi mỗi ngày một lần. Cái chữ tép là từ tiếng Anh ta nói là clove, và clove là một cái muối đó. Thì đó là trong những cái sách tham khảo ở tiếng Anh có ở bên Mỹ này. Nhưng mà chúng ta nói nó có tác dụng trên cái vấn đề mà hạ áp huyết thấp của một cái người nào đó hay không, thì nó còn tùy theo cái liều lượng tỏi được dùng, nó tùy theo cái dạng thuốc. Ví dụ như ngâm rượu, loại rượu đó là loại gì, ở cái nhiệt độ nào và ngâm lâu bao nhiêu, thì những cái chi tiết đó nó cũng ảnh hưởng đến cái đặc tính của cái hoạt chất của tỏi mà nó còn ở trong cái rượu thuốc đó. Thì ngoài ra, nếu mà như giải thích ở trên đó, thì áp huyết thấp cũng có thể do nhiều lý do khác nhau và giải thích bằng nhiều cơ chế khác nhau, cho nên là không có thể trả lời câu hỏi rượu thuốc ngâm tỏi có thể dùng được cho người bệnh áp huyết thấp hay không. Theo tôi nghĩ thì chúng ta không có một cái câu trả lời chung chung cho cái câu hỏi đó. Thì cái trường hợp này cũng như là đa số những cái trường hợp dùng thuốc cổ truyền, vì những cái thuốc cổ truyền mà chúng ta dùng nó không có được định lượng và không có được định tính, những cái chất đó nó không có được định tính chính xác, và cái người hành nghề trong những cái lĩnh vực đó họ có một cái kiến thức phần lớn là do kinh nghiệm về thuốc đó, và họ cũng có nghệ thuật và cái suy xét cũng tùy theo cái suy xét của cái người chữa bệnh, cũng tương tự như là nêm nếm thế nào cho một cái tô phở cho nó ngon, hay là phân biệt một cái củ sâm, tại sao cái củ sâm này đáng giá hàng ngàn đô la mà củ sâm khác thì cho thì người ta không lấy. Nhưng cái đó là cái vấn đề nghệ thuật với là những cái kiến thức mà không có phổ quát được và chưa định lượng và định tính được. Về câu hỏi cái người bị áp huyết nên tránh những thực phẩm gì, thì đây là một cái đề tài cũng khó trả lời. Là vì thông thường người ta chỉ lo cho bệnh nhân áp huyết cao, vì áp huyết cao trong các mạch máu nó tạo ra cái stress, nó tạo ra một cái gánh nặng lên trên vách mạch máu, và nhất là tim, là vì tim phải làm việc, nó bơm trong một cái điều kiện nó áp suất cao. Còn đối với cái người mà chỉ có áp huyết thấp đơn độc, không có kèm theo bệnh gì khác đáng kể, và tôi xin nhấn mạnh cái chỗ này, huyết áp đơn độc và không có kèm theo bệnh gì đáng kể, thì có lẽ đây là một cái điều bất tiện hơn là một cái đe dọa về sức khỏe. Thì có lẽ đối với những cái người như vậy thì nên tránh dùng những cái chất kích thích quá nhiều như là trà, cà phê, thuốc lá, thuốc bổ, nếu mà không cần thiết, nếu mà không phải do bác sĩ yêu cầu mình xài như vậy. Thì để cho họ, vì khi họ dùng những cái chất đó, họ có thể thấy sảng khoái hơn. Nhưng mà sau khi mà cái cơn sảng khoái đó là qua cái sự vấn đề kích thích nó xong rồi, làm cho họ hăng hái, thì sẽ có một cái giai đoạn họ chung xuống. Và lúc đó họ lại chóng mặt và mệt mỏi, hay là họ phải đi uống thuốc những cái chất kích thích tiếp tục, tại vì họ đã tùy thuộc vào những cái kích thích như vậy. Đó là chưa nói đến những cái vấn đề như là cà phê hay là cái chất trong trà. Nó có cái tác dụng lợi tiểu, và nếu mà cái người đó họ chóng mặt vì cái dung lượng ở trong cái mạch máu của họ thấp, cái capacity, vascular capacity của họ thấp, mà bây giờ họ uống cho nó thông tiểu, đi mất nước thêm nữa thì họ có thể làm chóng mặt hơn. Và cuối cùng thì về cái vấn đề bảo tồn sức khỏe chung, thì tôi xin bàn về một cái chứng liên hệ gọi là cái bệnh áp huyết thấp sau khi ăn. Tôi xin dịch cái từ của tiếng Anh ngữ là postprandial hypotension. Postprandial là sau khi ăn, và hypotension là áp huyết thấp. Thì sau khi ăn, hệ tiêu hóa nó có nhiệm vụ thanh toán các thức ăn đó, và đó cũng là một cái công việc giống như mọi công việc khác của cái cơ thể chúng ta, và nó đòi hỏi năng lượng do máu cung cấp. Thì có những cái cảm biến là những cái sensors, stress receptor, khi mà cái dạ dày nó được đồ ăn nó căng ra thì có những cái sensor ở trong cái vách dạ dày, nó cho cơ thể biết là bây giờ cái cần có một số thức ăn nó cần được tiêu hóa, và do đó cơ thể nó sẽ tự động giãn nở các cái mạch máu dẫn tới cái hệ thống tiêu hóa gồm gan, dạ dày, ruột, và đây là một cái vùng mà máu tuần hoàn đến rất nhiều. Thì đồng thời để mà bù lại thì các mạch máu đi đến chỗ khác mà không có được ưu tiên, như những cái bắp thịt, những cái chỗ này chỗ kia, lúc đó mình không có dùng, là vì mình ăn xong thì mình không có đi chạy đua chẳng hạn, thì tim nó sẽ đập nhanh hơn để giữ cái áp suất ở trong mạch máu. Áp suất đó cần thiết để giữ cho đủ máu bơm lên nuôi cái não bộ ở trên cao. Ví dụ lúc chúng ta đứng và ngồi thì cái não bộ nó nằm trên cao, luôn luôn chúng ta phải cần có một cái áp suất đủ để bơm cái máu lên nuôi cái não bộ đó, vì cái não bộ luôn luôn nó cần năng lượng và nó làm việc không nghỉ. Thì ở một số người, nhất là người già, thì cái hệ thống cảm biến sensor ở trong cái hệ tim mạch của họ không còn đủ nhạy cảm, và các mạch máu không có co giãn đủ mức và nhanh chóng để thích ứng với cái nhu cầu máu vào hệ tiêu hóa. Thì có nghĩa là máu một mặt thì nó dồn về hệ tiêu hóa nhiều, mà một mặt kia thì những cái chỗ khác nó không có co lại kịp để nó thích ứng. Thì do đó áp suất của máu nó quá thấp và nó gây chóng mặt, vì máu nó lên trên đầu không đủ lúc cái người đó đứng hoặc ngồi, và có thể ngất xỉu. Và có khi những cái người, cái mạch máu nuôi tim của họ nó đã nhỏ sẵn, nó đã hẹp sẵn, thì họ có thể bị cái cơn đau tim, hoặc là họ có những cái mạch máu ở trên óc của họ đã bị bệnh rồi, họ có thể bị cái tai biến mạch máu não, là cái stroke, sau khi họ ăn quá no. Người ta từng khảo cứu xem các thuốc, ví dụ như caffeine có ở trong cà phê, hay là những cái chất nó làm giảm thụ cái chất đường, giảm cái hấp thụ của chất đường ở trong ruột nó chậm lại, hay là những cái thuốc nó làm cho cái áp huyết nó cao lên, xem có nó giúp được cho cái hội chứng này hay không. Nhưng mà người ta thấy là vì nó không có tốt lắm, là vì những cái lợi nó không có bằng cái hại, là vì những cái phản ứng phụ của những cái thuốc đó. Thì cho nên nói chung thì nếu mà chúng ta hay bị chóng mặt, muốn xỉu hay là muốn ngật ngờ sau khi ăn no, thì chúng ta nên uống chừng 1 cho tới 2 ly nước lạnh 15 phút trước khi ăn, nghĩa là chừng 1/3 cho tới nửa lít, để có đủ cái lưu lượng nước ở trong dòng máu. Thứ nhì là người ta khuyên nên ăn bữa ăn nhỏ thay vì cứ nhịn đói một thật lâu. Ví dụ như thay vì chúng ta nhịn đói buổi sáng không ăn gì hết, thì tới trưa chúng ta đi ăn cái bữa tiệc lớn, thì để cho cái đường ở trong máu nó không có dao động nhiều. Và nếu mà chúng ta làm như vậy thì sau khi ăn thật nhiều, cái đường ở trong máu nó tăng lên cao, rồi insulin ở trong cơ thể nó sản xuất ra thật nhiều, nó ra nó lại kéo tụt cái đường máu nó xuống, thì quá thấp thì lúc đó là huyết áp nó giật xuống nữa. Điều thứ ba là tránh không có nên ăn nhiều quá, nhất là những cái chất mà nói chung gọi là carbohydrate, là những cái chất mà đường, bột, những cái nước ngọt, trái cây ngọt, tinh bột nhiều như trong bánh mì, trong cơm trắng, hay là trong mì, bún, hấp, và những cái chất đó nó có cái chất đường của nó đi vào trong cái hệ tuần hoàn của chúng ta, nó được hấp thụ qua rất nhanh. Thứ tư nữa là lúc ăn thì nên ngồi xuống ăn, nếu mà chúng ta bị cái chứng đó, tại vì nếu mà chúng ta đứng thì có thể nó dễ chóng mặt hơn. Tránh những cái nơi mà nó quá nóng, ví dụ như những cái chúng ta ngồi gần cái lò lửa, gần cái bếp lửa, thì cái mạch máu ngoài da nó giãn nở, và cái cộng thêm cái chuyện đó, máu nó phải về cái hệ tiêu hóa nữa, thì nó kéo cái blood pressure, nó áp huyết nó xuống. Và nếu mà ngồi gần như gần bếp lửa, hay là cái chỗ cao trên ven, hay là làm những cái chuyện đó lúc đang lái xe hay là uống rượu, thì nó cái tình trạng có thể nặng hơn. Và nếu mà có những cái triệu chứng đó thì nên nằm xuống để máu nó dễ lên đầu hơn, nếu chúng ta mà thấy chóng mặt sau khi ăn, và tránh sau khi ăn tránh làm việc nhiều, tránh lái xe có thể đặt chúng ta vào cái tình trạng nguy hiểm. Hay là nếu mà đi bộ thì đi vào vừa thôi. Nếu mà có những triệu chứng thì đừng có đi bộ mệt nhọc nếu mà có những cái triệu chứng đó. Và đương nhiên cũng cần tham khảo với bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân và quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.